Tâm thư radio cho nhiều lấy ít. Lạy con vua David, xin thương xót tôi. Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em rất thân mến. Có người chỉ trích giáo hội Công giáo quá khắt khe, cho rằng vì giáo hội tuyệt đối cấm ngặt việc phá thai. Cũng có người chỉ trích giáo hội Công giáo quá bảo thủ, cho rằng vì giáo hội cấm cản không cho con người được tự do sống đời vô luân, đồng phái luyến ái. Còn có người ước mong một ngày nào đó sẽ không còn giáo hội Công giáo trên mặt địa cầu này nữa. Họ ước mong cho tất cả các đức giáo hoàng, giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ Công giáo chết hết, để nhân loại được tự do phạm tội mà khỏi phải bị phiền hà quấy nhiễu. Chỉ vì hội thánh cứ rao giảng lời chân lý khiến cho lương tâm nhiều người phải lấy làm rầy rứt. Anh chị em thân mến, mỗi khi nhắc đến luân lý đạo thường thì chắc hẳn sẽ động chạm đến nhiều người. Vì nhiều người ngày nay chỉ muốn được tự do, hoàn toàn tự do, muốn làm gì thì làm, không một ai có quyền ngăn cản. Nếu có ai cản ngăn thì sẽ bị kết án là quá bảo thủ, quá khắt khe. Vấn đề ta phải nghiệm xét lại ở đây là hai chữ tự do. Tự do đã bị bóp méo và lạm dụng. Nếu thực sự được tự do thì con người sẽ được hạnh phúc. Còn nếu sống cuộc đời vô luân, phóng túng mà cho đó là tự do, thì phải hỏi rằng con người phóng túng ấy có thực sự hạnh phúc và hạnh phúc lâu bền hay không? Hỏi rằng những người sống đời vô luân có gây khổ não cho người khác và chính bản thân mình hay không? Nếu có thật là tự do thì con người ta sẽ thông dong và an vui. Muốn được tự do thật, ta phải yêu quý và tôn trọng sự thật. Và sau đây là một sự thật. Cuối cùng, quý ông bà và anh chị em độc giả của bức tâm thư này và thính giả của radio Mẹ Hằng Cứu Giúp đang lắng nghe đây, tất cả chúng ta đều đã từng là một thai nhi. Xin lặp lại một lần nữa, tất cả quý anh chị em chúng ta đều đã từng là thai nhi. Hỏi rằng, có ai đang sống trên thế gian này chưa bao giờ là thai nhi hay không? Từ tổng thống đến thống đốc, đến thị trưởng, đến thường dân, từ giáo hoàng đến giám mục, đến linh mục, đến tu sĩ, đến giáo dân. Hỏi rằng có ai chưa bao giờ là thai nhi hay không? Sự thật là quý anh chị em không thể nào là con người ngay bây giờ nếu đã chưa bao giờ là thai nhi. Vậy mà sao lại có thể tuyên bố thai nhi không phải là con người, để rồi tự do phân thây xé xác thai nhi ra từng mảnh và còn cho đó là tự do chọn lựa, pro-choice, là văn minh, là tân tiến. Hỏi rằng sát nhân có phải là quyền lợi của con người hay không? Nếu tôi là con người bây giờ và tôi đã từng là thai nhi, thì khi tôi còn là thai nhi, lúc ấy tôi phải là con người chứ. Giả như mẫu thân của đương kim tổng thống đã không coi tổng thống là con người từ khi còn trong bụng mẹ, thì mang thai làm chi? Kêu mang 9 tháng 10 ngày để làm gì? Giả như mẹ ruột của quý ông bà anh chị em đang lúc mang thai quý anh chị em coi bào thai không phải là con người, thì hiển nhiên quý anh chị em không thể nào sống được cho đến ngày hôm nay. Và đó là một sự thật hiển nhiên rành rành. Thế mà nhiều người vẫn không chấp nhận, chỉ vì con người không muốn có con nên mới quyết định thai nhi không phải là con người để tự do giết đi. Vậy thì giết người, nói cách cụ thể là phá thai, có đem lại tự do và hạnh phúc hay không? Câu trả lời quá rõ rệt. Chỉ trừ phi chúng ta ngoan cố nhất định cho rằng giết người hay phá thai là tự do, là văn minh. Những ai theo lập trường trên thì đang sống trong nền văn minh sự chết. Thiên Chúa đến thế gian để đem lại sự sống và sự sống dồi dào. Tin Mừng Gioan đoạn 10 câu 10. Ngài khai lập nền văn minh tình yêu và văn hóa sự sống. Thiên Chúa dạy rằng tình yêu tối thượng là chết cho người mình yêu. Tin Mừng Gioan đoạn 15 câu 13. Chứ không phải như văn hóa sự chết chủ trương rằng giết đi những người mình không yêu, không thích hay không muốn. Nói cụ thể là giết thai nhi. Quý ông bà và anh chị em phò theo lập trường nào? Theo Thiên Chúa của sự sống và tình yêu hay theo người đời để sát nhân và gây hận thù? Mùa Chay Thánh là mùa chúng ta phải chọn lựa giữa sự sống và sự chết, ánh sáng và bóng tối, Thiên Chúa và tội lỗi. Chúng ta phải chọn lựa yêu thương hay thù ghét, tha thứ hay bất hối, cứu sống hay giết chết. Anh chị em chọn phần nào? Hiển nhiên, ai nấy cũng muốn được yêu thương, tha thứ và sự sống. Vậy ta hãy noi gương Chúa Giêsu mà sống cũng như chết cho tha nhân. Ta hãy yêu như Chúa yêu. Chúng ta hãy kiểm điểm lại lương tâm và cuộc sống của chính mình. Sau đây là một vài lời nguyện giúp xét mình. Lạy Chúa, vì những lần con lạm dụng ân lành của Chúa, chúng ta tự xét. Vì những lần con tưởng nhớ đến Chúa chỉ khi hoạn nạn và bất trắc xảy ra mà thôi. Vì con giữ đạo tối thiểu, con lấy làm thỏa mãn vì đã thực hành được những điều luật đạo đòi buộc mà thôi. Trong khi đó, con lại không chịu đi tìm Chúa. Con có đạo, mà con không biết Chúa là ai, và con không có Chúa. Vì những lần con đã xấu hổ khi phải chứng tỏ rằng mình là người Công giáo. Con xấu hổ vì mình là con cái Chúa. Con xấu hổ vì mình là người có đạo. Con xấu hổ vì phải nói về Chúa cho thân nhân hay cho người khác biết. Con xấu hổ vì phải giữ vững lập trường của Thiên Chúa là phò sự sống, là chống phá thai. Vì con mù dốt về đạo, vì con không chịu học hỏi, trau dồi và đào sâu hơn về đạo. Vì mọi người đều biết con là người có đạo, nhưng con lại không sống đạo. Vì con không chịu nhìn thấy Chúa nơi người khác và yêu mến Chúa nơi anh chị em con. Vì những lần con chối từ không nâng đỡ những anh chị em cần đến con. Vì những lần con nói những lời trái nghịch với sự thật về anh chị em con. Vì những lần con tiết lộ chuyện riêng tư của anh chị em con cho người khác. Vì những lần con làm gương xấu và nói hành nói xấu anh chị em con. Vì những lần con đối xử bất công đối với anh chị em con. Vì những lần con là người tạo nên những sự hiềm nghi, ganh ghét và tranh chấp giữa anh chị em con. Vì những lần con chê cười, chế nhạo anh chị em con vì họ sống theo lập trường của họ. Vì con thiên vị và kỳ thị anh chị em con. Vì những lần con tự ái và ích kỷ nên đã khước từ tham gia vào công việc đem lại lợi ích chung. Vì nhiều lần con tự cho rằng mình hơn người. Vì nhiều lần con không chịu lắng nghe và thông cảm anh chị em con. Vì nhiều lần con đặt lợi ích cá nhân của con trên tất cả nhu cầu của anh chị em con. Vì nhiều lần con đòi hỏi người khác hơn là đòi hỏi chính mình. Vì nhiều lần con đã để cho dư luận của thế gian điều khiển lối suy nghĩ, thái độ nhìn người và cuộc sống của con. Vì con quá phung phí thời gian, tiền của và tâm trí cho những việc vô bổ, vì con tìm kiếm hạnh phúc vật chất nhiều hơn hạnh phúc nơi Chúa. Vì vô trách nhiệm và lơ đễnh, con đã gây hại cho cuộc sống anh chị em con. Vì con không chịu dung thứ cho những người đã xúc phạm đến con. Vì những lần con tìm kiếm thỏa mãn dục vọng. Vì con vô độ, đánh mất tự chủ trong việc ăn uống. Vì sự giả hình và mâu thuẫn giữa lời con nói và việc con làm. Giữa điều con tin và lối con sống. Kính thưa anh chị em, Thiên Chúa đến thế gian để cho đi nhiều hơn là lấy mất. Cuối cùng, Ngài đã cho đi chính mạng sống của Ngài trên thập giá. Vậy chúng ta hãy tâm niệm trong mùa thương xót này câu cho nhiều lấy ít, cho nhiều lấy ít. Chúng ta thở ra và nói cho nhiều. Rồi chúng ta hít vào, tâm niệm lấy ít, thở ra cho nhiều. Hít vào, lấy ít. Vì đó là điều Chúa đã sống và nêu gương. Nguyện xin Thiên Chúa ban cho anh chị em nghiệm cảm được tình Chúa thương xót qua đôi tay từ ái của Đức Maria, mẹ hằng cứu giúp. Trân trọng kính chào trong thần khí Chúa thương xót. Linh mục Mikael Giuse Nguyễn Trường Luân.